Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử theo dõi trực tuyến lễ tưởng niệm 29 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Tôn Sư chùa Giác Ngộ. Nhân dịp này đó thầy nhắc lại một vài nét nổi bật trong đời tu và đạo nghiệp của Hòa thượng Bổn Sư của thầy, tức là sư ông của các thành viên tăng đoàn ở chùa Giác Ngộ. Sư ông được đặt pháp danh là Thiện Huệ, xuất gia vào năm 7 tuổi ở chùa Dòng Sành, sinh vào năm 1927. Nếu nay còn sống là 94 tuổi. Sư ông của thầy, tức là sư cố của các huynh đệ đó, là tổ sư Nhất Niệm. Mà vào thời điểm thập niên 40 của thế kỷ trước á, thì tại Việt Nam có phong trào Chấn Hưng. Theo đó đó, các bậc hòa thượng lúc bấy giờ chủ trương quay về gốc. Về phương diện hình thức á, thì đắp chiếc y truyền thống, đi khất thực mỗi ngày để hóa độ nhân gian. Và nỗ lực ngưng các hoạt động ứng phú tán tụng nhằm đơn giản hóa các nghi thức tụng niệm. Thì tổ sư Nhất Niệm ở chùa Giác Ngộ được trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hòa, cũng là người tiếp nhận và khai sáng chùa Giác Ngộ này, mời về để giao vai trò làm trụ trì. Và đến năm 1959 thì hòa thượng sư ông của các huynh đệ được giao làm giám tự của chùa Giác Ngộ. Sau đó thì đến năm 1967 chính thức làm trụ trì cho đến ngày viên tịch vào năm 1992. Xuất thân là một người mồ côi, xuất gia ở Tổ Đình Dòng Thành, tỉnh An Giang. Thì sư ông là một người nổi tiếng về những điểm sau đây. Thứ nhất, tu tập bằng niềm tin không lui sụp. Vì là một người mồ côi nên không nhớ rõ ngày sinh của mình, cho nên sau mới lấy ngày vía, tức là ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm làm ngày sinh nhật. Thì ngày Bồ Tát Quan Thế Âm á, theo truyền thống hóa thân của nền Phật học Trung Quốc, có 3 ngày kỷ niệm trong năm theo âm lịch: 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Thì thường lễ sinh nhật của sư ông được tổ chức vào ngày 19 tháng 2, và chùa Giác Ngộ thường xuyên tổ chức đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Phổ Môn để truyền bá Phật giáo Đại Thừa. Thì với niềm tin, sự kiên trì, thì sư ông đã có những sự chuyển nghiệp rất là đặc biệt. Từ thuở nhỏ bị chứng ngộng nghiệu, nhưng mà do quyết tâm lớn niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm bằng lòng tin kiên cố, cuối cùng đã khắc phục được cái chứng ngộng nghiệu. có thể giảng kinh thuyết pháp được và trở thành một tu sĩ có những đóng góp rất là cao quý cho Giáo hội Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì bị chứng ngồng nghịu từ thời nhỏ đấy, thì các bạn đồng tu không có xem trọng, ai cũng xem như là một ông từ giữ chùa thôi. Nhưng mà không ngờ là trở thành một vị hòa thượng chân tu thật học, đóng góp cho nền giáo dục Phật giáo, đặc biệt là trường Trung học Bồ Đề đặt tại chùa Giác Ngộ và trường Sơ Đẳng Phật Học Thiện Hòa cũng đặt tại chùa Giác Ngộ này. Thì qua tấm gương này đó, bất cứ ai khi mình sinh ra từ những gia đình nghèo khó thì cái cơ hội học tập của mình sẽ không có được cao. Rồi khi vào chùa đó thì chúng ta phải tiếp tục phấn đấu để hoàn tất chương trình là thế học tối thiểu là lớp 12, sau đó theo học chương trình cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học. Mặc dầu đạo Phật không quan trọng bằng cấp như là người thế gian, nhưng việc chúng ta nắm vững về Phật pháp sẽ giúp cho mình hành đạo thành công, xứng đáng trở thành là bậc thầy tâm linh của Phật tử tại gia. Điều hai, tấm gương về giới hạnh trang nghiêm. Xuất gia từ thở thiếu nhi, gắn kết cuộc đời với chốn thiền môn. Sư ông của các huynh đệ là một người được các bậc đồng tu tôn trọng về việc giữ sáu giác quan trong đi đứng nằm ngồi, nói đến đồng định thức mà ngủ. Và khi trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn cùng với 158 trường Trung học Bồ Đề trên toàn quốc kết thúc sứ mạng lịch sử, vì lúc đó không có bất cứ một hệ thống tư thục nào được tiếp tục cho phép, thì chùa Giác Ngộ dưới sự lãnh đạo của sư ông đã nhanh chóng trở thành Phật học viện Thiện Hòa, đào tạo trình độ sơ đẳng. Chùa Ấn Quang đào tạo trình độ trung đẳng. Chùa Huệ Nghiêm Sơ Cả miền Tây thì đào tạo trường trình độ cao đẳng. Và rất nhiều vị tốt nghiệp dù chỉ có trình độ sơ đẳng Phật học tại chùa Giác Ngộ nay đang là lãnh đạo hoặc là trưởng ban trị sự, phó thường trực hay là chánh thư ký của các ban trị sự Phật giáo ở các tỉnh miền Tây. Một số khác đó thì đang hành đạo ở nước ngoài. Vì sau năm 75 nền giáo dục Phật giáo chúng ta bị gián đoạn ít nhất là mười mấy năm, cho đến năm 1984 chúng ta mới bắt đầu hình thành ra trường cao cấp Phật Việt Nam. Rồi sau đó đó chúng ta mới đến năm 1988 có trường Trung cấp Phật học Việt Nam, trên đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan rộng một số tỉnh thành khác. Thì trong cái giai đoạn việc học Phật bị gián đoạn bởi những khó khăn lịch sử thì chùa Giác Ngộ đóng một vai trò rất quan trọng, vì giáo dục nền tảng lại là giáo dục quan trọng nhất. Có giống như một đời người đó, giáo dục mẫu giáo và giáo dục tiểu học về phương diện đạo đức và những giá trị sống đó sẽ trở thành là hệ quy chiếu lý tưởng về sau này. Cho nên rất nhiều vị dầu chỉ được học ở tại chùa Giác Ngộ nhưng đã trở thành những vị đóng góp cao quý cho Phật giáo Việt Nam ở trong nước cũng như là nước ngoài. Thì tại trường Sơ Đẳng Phật Học Thiện Hòa đặt trụ sở tại chùa Giác Ngộ đó, thì Hòa Thượng Thích Minh Thành làm hiệu trưởng. Hòa Thượng cũng là nguyên là chủ trì của Tổ đình Ấn Quang, và Hòa Thượng Thích Thiện Nhơ nay là chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm phó hiệu trưởng. Thì Hòa Thượng Sư Ông của quý vị được mời dạy về luật Sa Di, Sa Di Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cho tất cả các học tăng. Thì thường dạy môn này đó có cái khó. Thứ nhất là phải nắm vững kiến thức về luật. Mà vào thời điểm đó trở về trước đó, muốn nắm vững về luật thì cái cửa ngõ duy nhất đó là phải giỏi về chữ Hán. Vì tài liệu bằng tiếng Việt của chúng ta không có nhiều. Còn ở tại Việt Nam, do ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa cho nên các tăng ni Bắc Tông sẽ không nắm vững tiếng Bali như là trong truyền thống của các nhà sư. Cho nên sư ông của quý vị đã giỏi về chữ Hán, được mời dạy để truyền trao các kiến thức luật. Cái khó thứ hai đó, ngoài kiến thức về nguyên nhân chế giới, tình huống phạm, tình huống không phạm, phân tích bối cảnh ra đề so với bối cảnh xã hội hiện đại, những gì tiếp tục giữ, những gì tiếp tục tiếp biến và những gì ứng dụng linh hoạt, thì người dạy luật phải là người có thực hành trong đời sống thực tiễn một cách rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Hội đủ được hai yếu tố này đó, thì sư ông của chúng ta đã được mời đảm trách các môn giới luật. Thì đó là điều rất là đáng được trân trọng. Vì cái giai đoạn ban đầu, lúc còn làm chú tiểu cho đến lúc thọ giới tỳ khưu đó, thì không ai nghĩ rằng là Hòa Thượng Sư Ông sẽ trở thành là một nhà giáo. Thì ai cũng khinh thường về cái sự chậm lục, nhưng mà phấn đấu kiên trì, không bỏ cuộc, học ngày đêm, thì cuối cùng các hạt giống đó tăng trưởng dần. Và đây là một tấm gương về sự kiên trì mà tất cả chúng ta cùng phải học, nhất là kiên trì tu tập về giới hạnh thanh cao. Điều thứ ba, dấn thân làm Phật sự không mệt mỏi. Thì sau năm 1975 cho đến năm 1988 đó, thì 13 năm đó xin lỗi, 13 năm đó là cực kỳ khó khăn. Nền kinh tế do sự cấm vận của Hoa Kỳ và đồng minh đã làm cho đời sống của con người vốn nghèo khó lại càng khổ cực hơn. Thì giai đoạn đó đó, chúng ta phải nhận viện trợ bo bo của Cuba, thì ăn bánh mì, quy chế hợp tác xã mỗi tuần á, thì mỗi một hộ được mua căn bản, ví dụ như là muối bao nhiêu, đường bao nhiêu, bột ngọt, cá, phần lớn là cá đuối để mà sống. Thì các chùa lâm vào hoàn cảnh khó khăn lớn. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh á, chỉ có ba chùa tổ chức nhập hạ thôi. Đó là chùa Linh Sơn ở quận 4, như ở quận nhất. Rồi chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Ngộ, thêm chùa Ấn Quang. Thì tại chùa Giác Ngộ đó, thì trong giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử Việt Nam ở tại miền Nam đó, thì các chùa còn không có đủ ăn, mà chùa Giác Ngộ thì vẫn tổ chức nhập hạ điều đặn không bỏ một năm nào. Thì số lượng các thành viên tăng đoàn từ các tỉnh về đây nhập hạ là không dưới 30. Thì cái con số đó so với bây giờ thì thấy nó rất là nhỏ, nhưng mà trong cái bối cảnh đó đó, thì đó là một sự nỗ lực lớn đó. Nỗ lực lớn. Và thì cũng nhờ cái truyền thống nhập hạ, thì trong 3 tháng an cư thì tất cả những thành viên nhập hạ đó được khích lệ đăng ký thi duyễn giảng, chọn các chủ đề pháp thoại. Mỗi một lần thi đó có khi là 15 phút, khi là 30 phút, để giúp cho các tăng ni đó trở thành một bậc thầy lãnh đạo tinh thần đúng nghĩa, với những cái khó khăn rất là khó vượt qua bối cảnh khách quan là thế. Thì chùa Giác Ngộ tổ chức thường xuyên và đầy đủ các tiện ích để các thành viên tăng đoàn an tâm tu học và hành đạo. Điều thứ tư, hòa thượng sư ông là người rất là từ bi, không có phân biệt dung nghĩa. Thì hai phẩm chất này đó giống như những gì mà Tổ Huệ Năng, tổ thứ sáu của dòng thiền Trung Hoa đó, đã tuyên bố về địa dư đó, thì có Bắc Nam, về Phật tính đó, thì không có sự khác biệt. Thì đây là chủ trương gốc của Đức Phật, tiếp nhận cả thành phần cùng linh nhất trong xã hội Ấn Độ để trở thành thành viên cao quý của tăng đoàn. Và cùng một ngày đi xuất gia, các hoàng tử như là Mahanam, rồi Ananda, Nanda, Devadatta lại được cạo đầu sau Upali. Upali đó là thợ hát tóc cho các hoàng tử này ở trong hoàng cung Kapalavastu. Thì đó là cái sự tế nhị của Đức Phật để dựa vào đạo đó. Thì Upali trở thành là sư huynh cạo đầu trước những hoàng tử mà được mình phục vụ trước đây. Đó là một cái chủ trương xóa bỏ giai cấp, như chăm sông tu về biển, chứ còn một vị mặn, đó là vị biển thôi, chứ còn các cái mùi vị của cái con sông, tên gọi của nó đó bị xóa sổ. Thì bằng chủ trương này đó, tại chùa Giác Ngộ, thì mặc dù lúc đó đó thì chủ yếu chỉ có 32 tỉnh từ Quảng Trị cho đến Cà Mau vào trong Sài Gòn để học, và phải vượt qua rất nhiều các khó khăn, nhất là các thầy bổn sư đã từng xuất thân từ Phật học viện đó mới thấy được cái giá trị cao quý của việc học Phật, và cho học trò của mình vào Sài Gòn để học. Thì nói chung là ai được học trong giai đoạn đó thì dù sau này đi ra nước ngoài hay tiếp tục làm đạo trong nước đó, đều có những đóng góp nhất định cho sự phát triển bền vững Phật giáo Việt Nam nói chung. Thì đó là một vài tấm gương cao quý. Ở đây thì sư huynh lớn nhất còn lại đó, thì đó là Hòa Thượng Thích Tâm Trí ở chùa An Dưỡng, thành phố Nha Trang. Năm nay thì Hòa Thượng 75 tuổi, đó là đệ tử đầu tiên của sư ông xuất gia ở tại chùa Giác Ngộ, núi Sam, Châu Đốc, rồi sau đó về Nha Trang, quê của mình, tiếp tục tu và hành đạo cho đến bây giờ. Ngoài ra thì còn có thêm hai vị hòa thượng lớn nữa đã tịch. Còn tại chùa Giác Ngộ đó thì sư huynh lớn nhất đó là Thượng Tọa Thích Nhật Bình, tu trước thầy cả chục năm. Rồi sư đệ kế tiếp đó là Thượng Tọa Nhật Thiện, Tọa Nhật Lâm. Thì nói chung là trong sơn môn chứ còn lại một vài vị như vừa nêu thôi, chứ không có nhiều. Còn về ni thì chỉ còn lại một hai sư cô xuất gia sau thầy thôi. Còn phần lớn đó, thì đã về cõi Phật. Thì trong suốt 29 năm kể từ ngày 1 tháng 8 âm lịch năm 1992 thì sư ông đã về cõi Phật, nói theo ngôn ngữ Phật học dân gian đó. Thì lúc đó thì tại chùa Giác Ngộ, tất cả các thành viên của tăng đoàn đã tiếp tục sứ mệnh cao quý mà sư ông đã để lại. Thầy cũng nói thật với các huynh đệ đó, thì trước khi đến chùa Giác Ngộ này xuất gia đó, thì thầy cũng đã đi nhiều chùa xin nhưng mà không được. Thì cái ngôi chùa xin được đó, thì là không có cò xuất gia, đó là chùa Đại Giác, ở tập sự gần một năm mà không được cao đầu, thì thầy mới lên trên đây. Cuối cùng là được xuất gia tu học tại đây. Thì mọi thứ trong Phật giáo gọi đó là nhân duyên. Duyên thì có duyên thuận thì dẫn đến sự tăng trưởng tốt tươi, phát triển bền vững. Duyên nghịch đó thì dẫn đến sự kết thúc, hoặc là khó khăn, hoặc là sự triệt tiêu, hoặc là những cái gián đoạn, quậy muốn mà chúng ta đôi lúc có muốn khác hơn nó cũng không thấy được. Thì cũng nhờ thuận duyên xuất gia tu học tại chùa Giác Ngộ này, và với sự dẫn dắt của Hòa Thượng Sư Ông á, thì thầy mới có cơ hội đi học. Thì lúc đó đó, thì sau khi kết thúc lớp 9 đó, lúc mà học lớp 9 thì đang ở chùa Đại Giác. Thì lên đây thì bỏ học một năm, không muốn đi học nữa. Thì cái người mới đi xuất gia đó thì ai cũng nghĩ mình đi tu là để thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Hiền, giác ngộ, giải thoát, không muốn học gì hết á. À, thì thầy cũng ngang bướng một năm trời không chịu đi học. Thì cuối cùng thì sư ông mới dặn dắt và khéo léo nói là nếu mà con không đi học á thì con phải về nhà ở. Thì lúc đó thầy sợ quá mới bắt buộc đi học lớp 10 ở trường Trần Khai Quyên. Rồi khi học Phật pháp thì ngoài cái năng lực tự học của thầy với việc tham học ở các chùa với các bậc cao tăng á, thì vào năm 88 lẽ ra là thầy được vào tuyển sinh khóa 2, nhưng mà thủ tục lý lịch thầy bị gạt ra, cho nên mình cũng làm cho chung bước về phương diện tâm lý. Thì lúc đó đó cũng nhờ sự dẫn dắt và an ủi của sư ông, cho nên thầy mới đi học trung cấp Phật học ở tại chùa Vĩnh Nghiêm khóa 1, tức là vào năm 88. Thì nếu như mà không bước vào những trường Phật học như vậy đó, thì dầu cho mình có lý tưởng cao quý, có tinh thần tu học, có chí nguyện, chúng ta cũng đi con đường lòng vòng thôi. Giống như là trong giai đoạn pháp thuộc, các tu sĩ được đánh giá với một hình ảnh rất là mờ nhạt, đó là thầy cúng thôi. Vì trình độ tế học không có, trình độ Phật học cũng không. Thì ngoài thuộc thần chú Thủ Luân Nghiêm cho buổi khuya, kinh Di Đà cho khóa cầu siêu, kinh Pháp Môn cho khóa cầu an, nghi thức hồng danh sám hối cho hai ngày sóc vọng, thì hầu như là các tăng sĩ trong thời kỳ pháp thuộc á, ít có người đủ năng lực để giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử tại gia. Cái nền giáo dục chúng ta trải qua ba giai đoạn: giai đoạn giáo dục Phật học viện, thầy dạy trò học, nhưng mà có bao nhiêu thầy đủ năng lực để dạy cho học trò của mình? Đó là chưa nói đến Phật sự và thời gian. Thứ hai đó là giai đoạn giáo dục Phật học tại Phật học viện. Nó bắt đầu từ sơ đẳng Phật học, rồi lên trung đẳng, rồi cao đẳng, rồi cử nhân, v.v. Và giai đoạn thứ ba là giáo dục Phật học dưới cấp độ đại học. Thì từ năm 1964 khi Đại học Dân Hạnh được thành lập đó, thì nền giáo dục này mới được bắt đầu. Thế bây giờ thì chúng ta đã có được 4 học viện ở trong nước đào tạo từ cử nhân đến tiến sĩ. Số lượng tốt nghiệp mỗi năm ở tại Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang là phó viện trưởng thường trực đó, thì có được mấy trăm vị. Nhưng mà tốt nghiệp ra trường, viết sách được, dịch thuật được, giảng kinh được, trước tác được, rồi làm các Phật sự được đó, không phải là nhiều. Nó là trải qua đào tạo bài bản mà còn chưa có được thành quả như thế, huống hồ là mình không học gì hết. Thì trong số đệ tử xuất gia của thầy cũng có một số chú thông minh nhưng mà không chịu học, hoặc là ý là mình có cái bằng cử nhân ngoài đời trước khi đi tu rồi không chịu học Phật pháp. Thì vì cái công việc của tu sĩ chúng ta đó là giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn con đường đạo đức, con đường trí tuệ, con đường thiền định, con đường tâm linh, chứ đâu phải đi dạy môn toán lý hóa sử, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn như là những nhà giáo bên ngoài. Cho nên là mình phải hiểu rõ cái vai trò chính của chúng ta đó, đó là chia sẻ chân lý Phật để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Thì thời của chúng ta may mắn hơn các thời của tổ sư, thì do chiến tranh, rồi do khó khăn kinh tế, như là những nghịch duyên mà các ngài còn phấn đấu để vượt qua, làm được những việc khó làm. Và bây giờ công việc của chúng ta đó, như là nhưng mà thức ăn để sẵn ở trước mặt à, chỉ có tay cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa, gắp thức ăn, mở miệng ra nhai và nuốt thôi. Mà nếu chúng ta không chịu làm những động tác đó thì mình đang khước từ phước lành mà mình đang tận dụng được trong cái bối cảnh xã hội hiện đại này. Thì ngày hôm nay nhân kỷ niệm 29 năm ngày bổn sư của thầy, của sư bác và của sư chú tại đây, tức là sư ông của các huynh đệ đó, thì thầy nhắc lại đôi điều để muốn nhắn gửi đến tất cả các đệ tử của thầy và các thành viên tu học tại chùa Giác Ngộ đó. Hãy nỗ lực, kiên trì, không ngừng làm chủ bản thân mình, nhất là làm chủ các giác quan, làm chủ cái nhu cầu nghe nhìn, thì chúng ta mới tiết kiệm được thời gian cho việc học, việc tu, việc trước tác, việc dịch thuật, việc Phật sự, để trở thành là các tu sĩ hữu ích và có giá trị cho đời. Còn từ thời điểm chúng ta xuất gia cho đến lúc mình giác ngộ trở thành thánh nhân đó, là một quá trình tiệm tiến lâu dài, chứ không phải là ngắn. Thì ít ra khi nghĩ về bản thân mình và người thân chúng ta đó, suy nghĩ về mình đó, cảm thấy hãnh diện tự hào vì những gì mà chúng ta đang làm, đã làm hoặc là sẽ tiếp tục làm. Do đó phải đặt đúng cái quỹ đạo đó, đi đúng trên con đường đó, thì tất cả các huynh đệ đó sẽ trở thành các tu sĩ có giá trị, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho đời. Chúc tất cả các huynh đệ an lành, tinh tấn và thành công hơn nữa trong việc tu học Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.